Các bạn thân mến, theo cuộc điều tra của Hàn Quốc về tác động của mukbang đối với giới trẻ, người ta thấy rằng trào lưu này đã phản ánh phần nào cuộc sống cô đơn mà thanh niên nước này đang phải gánh chịu khi họ cần có ai đó để giao tiếp khi ăn uống. Còn về những tác động khác của những video này đến lối sống và sức khỏe của những người thực hiện cũng như những khán giả xem nó thì sao? Chị Phạm Hoàng Giang, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Chăm sóc Sức khỏe Tổng hội Y học Việt Nam sẽ chia sẻ điều này trong cuộc phỏng vấn của phóng viên VOV2.
Thưa chị Phạm Hoàng Giang, những năm gần đây thì mukbang hay còn gọi là vừa ăn vừa ghi hình cũng đã trở thành một phong trào phổ biến trong giới trẻ. Nhiều người xem mukbang thì ngoài cái sự tò mò thích thú mà còn muốn tìm cái cảm giác thèm ăn, nhất là những cái ai mà ở một mình ạ. Tuy nhiên cái việc vừa ăn vừa xem, vừa ăn vừa giao lưu với những người làm mukbang trên truyền hình thì có thực sự có tác dụng không thưa chị?
Cũng có những cái trường hợp là những người xem mukbang ấy lại là những cái người mà mắc chứng biếng ăn. Đối với những người này họ lại cần có một cái động lực ăn uống. Mukbang sẽ có một cái ý nghĩa tích cực ấy, đó là kích thích cả cái thị giác lẫn vị giác khi mà họ trực tiếp nhìn vào đồ ăn hoặc là nghe những cái âm thanh mà rất là ngon lành từ cái clip. Tất nhiên là nếu mà phải phụ thuộc nhiều vào các cái clip như vậy thì cũng không phải là một cái điều tốt. Có thể là do quá tập trung hoặc là phụ thuộc vào màn hình dẫn đến việc ăn nhanh hơn hoặc là nhai nhanh để cho kịp với tốc độ của cái người đang thực hiện cái hoạt động ở trên màn hình, thì dẫn đến cái việc là họ nuốt vội, cũng rất là ảnh hưởng đến cái vấn đề tiêu hóa cũng như là có thể là khiến cho người ta bị đau dạ dày.
Tôi và những cái người xem mukbang cũng đều cảm thấy rất là tò mò tại sao những cái người mà làm mukbang ăn được một cái lượng ăn khổng lồ như vậy. Nếu mà họ ăn một cái lượng thức ăn nhiều như vậy trong một cái thời gian dài thì liệu sẽ có những cái ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?
Với một cái năng lực của người bình thường, nếu như người ta không có bệnh lý thì người ta sẽ nạp trên dưới 2 đến 3 kilocalo một ngày để gọi là đảm bảo cái năng lượng cho mình. Với những cái người mà bày cái lượng thức ăn khổng lồ như là mukbang ấy thì chắc chắn là cái lượng để nạp vào cơ thể cùng một lúc như vậy là lớn hơn rất là nhiều so với cái mức thông thường, thì dẫn đến việc rằng là cơ thể có thể là bị dung nạp quá tải và cái hệ tiêu hóa cũng sẽ bị quá tải, thậm chí có thể dẫn đến là bị nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Thực tế cho thấy rằng là các cái nhân vật mukbang thì sau đó là đều bị tăng cân hoặc là bị béo phì.
Cũng có những người cũng đã lật tẩy được cái chiêu trò của việc quay clip này là họ chỉ giả vờ ăn mà thôi. Nghĩa là họ cũng đã thải ra môi trường một cái lượng lớn rác thải thực phẩm mỗi ngày, gây cái sự lãng phí thực phẩm. Thứ mà đáng lẽ mỗi người nên trân trọng bởi đó cũng là cái thành quả của lao động. Vậy thì theo chị thì những clip này thì có nên tồn tại và cần kiểm soát như thế nào?
Cá nhân tôi nghĩ rằng là nó cũng là một cái phong trào khá là vui và cũng giúp ích cho nhiều bà mẹ hoặc là nhiều bà nội trợ. Nếu như họ theo dõi những cái clip đó thì họ có thể nâng cao được cái kỹ năng nấu nướng của mình. Về vấn đề kiểm soát thì cá nhân tôi nghĩ rằng là các clip đó thì thường là sẽ được đăng ở trên mạng xã hội và qua các cái kênh cá nhân. Do đó cái việc kiểm soát đó ý, hình thức là tự do ngôn luận thôi nên là cũng sẽ không có những cái chế tài để mà phạt hay là cấm. Tuy nhiên là các cơ quan chức năng cũng như là các cái cơ quan văn hóa thì có thể là để ý hơn để có thể có những cái khuyến cáo và thực hiện những cái chương trình truyền thông tới giới trẻ để cho họ có thể là có ý thức hơn trong cái việc là tiết kiệm thực phẩm.
Vậy thì chị có cái khuyến cáo gì đối với giới trẻ để họ tránh lãng phí thực phẩm khi mà ăn uống hàng ngày?
Chúng ta nên chịu khó lắng nghe cái cơ thể của mình nhiều hơn để biết được rằng là cơ thể thực sự cần nạp vào những gì. Đơn giản thì nên kiểm soát cái lượng thức ăn trước khi đặt ra bàn ăn. Còn nếu mà cẩn thận hơn thì có thể tìm hiểu thêm về các cái chế độ ăn uống phù hợp cho bản thân và thực hiện ăn uống theo cái định lượng đã có sẵn. Đặc biệt là trong cái bối cảnh mà cả nước đang trong cái thời kỳ để chống cái dịch Covid thì cái việc mà tiết kiệm thực phẩm và ăn uống có văn hóa là một cái điều rất là đáng lưu tâm mà giới trẻ cũng phải đặc biệt để ý.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn chị.